Do đó, vì lòng thương chớ không phải là Ngài làm như thế để cho chúng sanh sau này biết ơn Ngài không? Cái vấn đề ơn nghĩa đối với Phật Pháp thì nó đã vượt quá, nhưng cũng còn nữa. Khe chơi cũng chỉ khổ thôi. Để đối với bọn tâm, bọn biết là khe mà chơi, hiểu chuyện đạo nó có hiểu gì đó. Cho nên quý vị hiểu đạo được một phần nào đầu nhận. Khi mà nghe người ta khe, cũng như khi nghe người ta chơi, cứ cho là thường xuyên. Người khen mình chưa chắc gì hận nghiệp tâm tập ý mà khen đâu. Vì sở giao, vì thế này thế kia họ muốn gì đó cũng như trong khi chê. Nhiều khi nghĩa là tái ý của họ là họ chê. Khen chê đối với đời, chứ một đối với đạo là người Phật tử đừng có quan tâm lắm. Chỉ quan tâm cái chỗ này thôi, quan tâm con đường mình đi có đúng hay không. Mình là cái con đường mình tu tập đúng hay không, còn là vấn đề khe chê. Chúng sanh mà bởi vì thế giới là tôi là cái thế giới ta bạc. Nghĩa là phải thấy họ làm gì hơn mình chúng ta ô thanh kỷ kẻ nói là lùi nó tới nó lùi người Phật tử chân chánh là qua chuyện đó bởi vì nó nói gì nó mới ra cái cuộc đời đời mình trong đời nó biến chuyển thì nếu mà là ưng không có trong đó ra trong đời nữa thì đáng thương hại đáng thương họ hơn là lúc đấy thượng hạnh Bồ Tát cho nên là những hàng đặc biệt đầu ra hạn chưa như là hướng trở lên được đó, không phải trở đâu. Hướng dẫn các vị Bồ Tát xuất hiện ở trước từ phạm vi dưới thế giới này đã tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni trong những lời thuyết tập cùng của vị ấy. Các vị đại Bồ Tát cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật đồng thanh nói rằng y theo lời Thế Tôn chỉ giáo chúng con tu hành. Khi là y giáo một hành nó tốt lắm là kinh giáo. Cuối mong Thế Tôn chớ nên lo nghĩ nhiều về việc ấy. Việc đó nghĩa là chúng con chắc chắn rằng coi như là tâm học tâm. Xin Đức Thế Tôn khoảng cái bằng tâm gì hơn nhiều. Sau này cứ yên tâm để mà qua một thế giới khác để mà quá độ. Các vị đại Bồ Tát ba lần thành kính nói là như thế. Phật ba lần cúi chúc. Các vị Bồ Tát đứng lên ba lần để mà đáp lại. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni khiến các phân thân Phật mười phương, nghĩa là các đức Phật trong mười phương tài tự đến. Bây giờ Ngài nói với các đức Phật phân thân trong mười phương đó đã cao hậu đến điều trở về bản vị của người trong điện. Thì như thế là trong đời đó thật ra sự đi ra trong đời nào trở về với người ta trong điện đó nè. Cứ mời Đức Thế Tôn Ngài cho ý kiến, mời các Đức Thế Tôn mỗi ngày theo chỗ an toàn, tức là mỗi ai nhắc an toàn trong ngôi tháp của Phật Đa Bảo để an tường tự tại. Đây là có một cái điểm xong xa lắm. Đức Thích Ca Ngài nói rằng tuy các vị vì không tâm độ pháp chúng sanh cho nên đến đây thì sao bây giờ các ngài trở lại cái buổi tháp của Phật Đa Bảo đó. Ý muốn nói như thế nào? Nói rằng các đức Phật đó giác ngộ là cũng từ nơi Đa Bổ Phật Tháp mà giác ngộ. Bây giờ có cái phần độ sanh đây đã viên mãn chút chút lại rồi thì trở về với Bồ Tát đó. Cho nên các đức Phật nên nói chuyện là các ngài vì nhân duyên chúng sanh các ngài đấy. Khi độ chúng sanh xong rồi các ngài thì trở về với cái bản vị của các ngài, không cần danh, không cần lợi, không cần khen, không cần danh. Khi nói lời ấy không lường các đức Phật không tăng trong mười phương ngồi trên tòa sư tử. Tòa sư tử đã giải là quý vị về đây này. Các cây quyến báo cùng Phật Đa Bảo cũng như các vị Bồ Tát thượng hạnh vô biên vô số đại chúng. Ngài Xá Lợi Phất, hàng tín chúng, tinh văn và tất cả đời người A-tu-la nghe Phật bố chúc đều ăn tứ chúng đều hết lòng quan hỷ cùng Ngài. Tất cả từ thiên nhân tất cả gì đó trời rồng quỷ thần A Tu La đều là quan hệ để góp ý kiến tâm thắng chút vị này. Chúng tôi tóm thành những câu sau đây, đây là chúng tôi tóm là tôi muốn tự chút vị chiêu thiên chiêu tông á, chiêu tông là chỉ là cái hiệu tám. Chúc Ngôn Bồ Tát Đại Hoằng Thâm là cái lời chiêu chúc là cho các vị Bồ Tát là một cái chuyện sâu sắc rộng lớn, không thể nói là đại là rộng lớn, hoàng là rộng, thâm là sâu. Lý tiếp tu hành diệt vọng tâm, bởi vì chúc lụy, chúc lụy đó mình hiểu ở trong mình, con người mình có mặt tánh là tôi liên quan, và liên quan là có tất cả những cái gì đặc biệt rồi, nhưng mà anh hiểu không? Cho nên cái câu thứ hai này gọi là lý kiếp tu hành để được nhiều, thấy nhờ nhiều kiếp tu hành để được nhiều, cái kiếp này của nhiều lần tôi nghĩ mình đến cái thân này rồi mai cái thân khác gọi là một kiếp, không phải vậy đâu. Mấy người biết mình dạy rồi đó, nhiều lý kiếp tu hành này nó coi như là trải qua một kiếp, chứ không phải một kiếp là bỏ. Ý nghĩa khác cũng có nghĩa là bỏ cái xác thân này một xác thân này rồi, thở một xác thân khác, hoặc cũng có nghĩa khác như vậy đó. Nhưng mà cái nghĩa chỗ này là phát bồ đề tâm, ví dụ như những gì đó là không nhất định là làm gì là trên mọi thân thể phát dẫn mạnh tâm chắc cái cây tịnh trong thân thể này được cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện được đủ được phát tổ đa sanh bộ mặt, đó là cái quan trọng. Nhưng mà biết chọn khác hay không có chuyện gì đó. Nhưng mà khi phát ra cái đề là coi nền tảng là được kiếm, tức là lòng mình nó nhẹ nhàng đấy, khi để diệt vọng tâm chư lư phương tùy thuận liên hoa pháp, nghĩa là các phương chư Phật có mười phương đều tùy thuận. Cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là mỗi người chúng ta mà tùy thuận được cái lời Phật dạy, lời cứu chúc của Đức Phật, thì tự nhiên cái liên hoa tâm con người chúng ta phát triển tôn quý nhân gian diệu pháp tâm. Nghĩa là ở trong nhân gian này không có cái gì cao quý bằng cái chuyện mà tìm về cái pháp diệu diệu pháp tâm, tức là tìm về cái pháp diệu mở cái diệu diệu. Cái thứ hai nghĩa là dịch sơ như thế này: dặn dò bồ tát rộng sâu, tu hành nhiều kiếp, bắt cầu chân tâm. Bởi vì mình tu trong nhiều thời gian này mình bắt cái nhiệt cầu về chân tâm, thì bây giờ mình sống được tâm này, sống tất cả những cái vọng tưởng mê mờ này nọ kia khác, mà mỗi một lần tu tập như thế đó, tức như là bắt cầu cái nhiệt cầu đi tới chân tâm. Các phương tùy thuận pháp âm, tức là tiếng pháp á, trần gian tôn quý muôn năm nhiệm màu. Người mà được như vậy rồi thì ở trong trần gian này rất là tôn, rất là quý, thì muôn năm đều là nhiệm màu. Thế còn gì đi phẩm này trong bản chữ Hán đúng vào số hàng ngày, nhưng bản Sanskrit thì nằm vào phẩm chót của bộ kinh. Thì tôi đã giảng rồi, bây giờ nói lại, tức là phẩm thứ 27. Tại sao có sự sai cách như vậy? Tại vì theo sự phân chia của dịch giả là ngài Kumaralipa, tức là ngài Kumaralipa dịch đó, toàn bộ kinh ngài cách chia ra năm phẩm. Ngài dịch tích được ra ở trong bản chữ phạm có chia không? Trong bản chữ phạm cũng cách chia từng phẩm thứ nhất, không cách chia từng phẩm, mà ngài Kumaralipa ngài dịch cách chia từng phẩm, phẩm. Phần một là phần tổng quát, tức là phẩm tựa. Phẩm tựa tức là cái nguyên nhân Đức Phật thuyết kinh này. Phần thứ hai là phần khai phần tiên kiến, từ phẩm thứ hai đến phẩm thứ mười, tức như là để khai thông cái sự sáng suốt giác ngộ của mọi người chúng ta. Phần thứ ba là phần thị Phật tri kiến, là chỉ những cái gì cho chúng ta ở trong cái phẩm thứ 11, đó là phẩm hiện ngũ thanh vừa là rồi. Phần thứ tư tức là phần ngộ Phật tri kiến, từ phẩm 12 đến phẩm 22, tức là phẩm chúc lợi này. Dịch giả ý dịch giả muốn để vào phần cuối của phần ngộ Phật thi kiến. Bởi vì khi mà đã ngộ Phật thi kiến rồi thì phải nhận nhầm, chứ qua nhập Phật thi kiến là cái chuyện đó đã xong rồi, coi như là đã đoạt được đạo lý tối thượng rồi, cho nên phải cần nhận nhầm nữa. Phần nhập Phật thi kiến từ phẩm thứ 23 đến phẩm chót, về phần nhập Phật tiên kiến rồi khỏi cần lời cứu chúc của Thế Tông. Bởi vì cái phần mà nhập Phật tiên kiến rồi ấy, thì khỏi cần cái lời dặn dò của Đức Phật. Cũng như hồi nãy tôi nói, mà nếu như các người con ở trong gia đình mà biết thương nhau như một á, ví dụ như trong gia đình có 10 người con, mà 10 người con họ coi như là một người con,
không có một lời dầu là lời nó cười đến người ta cũng như thế, như là làm mất lòng anh chị hay là em trong gia đình thì cha mẹ khỏi sợ này em giúp gì chút gì ngon để lại. Nếu mà có gì chút gì ngon là bởi vì thấy con đứa này nó là cái chưa nó cái mình còn đây mà thấy chưa thì nó nói là nhà nó để nó người lớn này nhưng mà dàn đàn công đang mà nó chia ra đều để thành công lớn nhiều khi cái gì cái bàn tài còn để nó thôi để chưa cố nó thành công thì có cái đó nữa là mới làm công chức mới là cái cháu lại mới mà để cho rõ ràng thế này mình biết cũng như khi bạn hai Phật tây tiến gọi Phật tây tiến cái gì nữa thì Phật tây tiến rằng thì bắt đầu nhận Phật tây tiến. Tâm bản tâm thi thì chủ trương khi giảng giải xong dặn dò cứu giúp nhắc nhở mới hợp lý hợp cảnh, còn đương nói mới cái 2/3 mà dặn dò thì xem không được. Đó là cái chủ ý của tâm bản tâm thi. Hai bên đều có lý lẽ riêng của ngài Kumara Thật, ngài về tình khắc là cũng có cái lý của ngài, mà ở trong cái bản nguyên chữ phạm cũng có cái lý của tâm bản tâm thi. Cái chuyện đó là cái chuyện để mà phân tách trên thực phẩm được gọi là nghe. Đây là chỗ này là chỗ có yếu nè. Chúng ta xét kỹ mỗi phẩm trước sau không quan trọng. Điều quan trọng là ở chỗ mỗi người phải được thật sự khai thị ngộ nhập Phật về kia. Sau khi hiểu chữ đó là phần quan trọng đó. Cái chỗ này nó hơn. Đội khi khai thị ngộ nhập Phật về kia mà nghiền ngẫm cho được thông suốt cũng thành được. Rồi, như vậy đó. Phần nội dung phẩm này trong hai bản đại thể gần đồng nhau, chỉ có một vài chi tiết hơi khác, chẳng hạn như tâm bản tăng tri đoạn cuối không nêu tên ngày Xá Lợi Phất đại diện cho hàng tinh vân. Nhớ đó, tâm bản sau khi ông ta đọc hết chủ đề về ngày Xá Lợi Phất. Nhưng tâm bản chữ Hán thì lại nêu đích danh tôn giả Xá Lợi Phất. Bây giờ bản Sanskrit nói Phật Thích Ca khuyến khích chư Phật và Bồ Tát trở về bản xứ trong các quốc độ riêng của họ, tức là của các Đức Phật, cố gắng kiến tạo nhiều ngôi đa bảo, tức là ngôi bảo tháp á, tại các đơn vị trên như. Còn bản chữ Hán thì chỉ nói Phật Thích Ca khiến các Đức Phật đều trở về bổn độ, tức là bổn xứ á, theo chỗ pháp của Phật Đa Bảo mà chúng tôi hai cái nó khác nhau. Bản chữ phạn thì Đức Phật thỉnh ý và khuyên các vị các Đức Phật khác về nơi cái bản xứ của mình, từ xa quốc độ, từ xa chỗ nào để mà tiến đạt qua Đa Bảo pháp. Nhưng mà trong bản chữ Hán thì nói như thế, Đức Phật chỉ nói là mà các người bị che cái bổn xứ của mình rồi trở lại cái bổn gì đó mà độ thắng hai cái nó khác. Chúc nghĩa là dặn dò, cái giải thành chữ này chúc là sao, chúc lễ nhá. Chúc nghĩa là dặn dò, phó thác thì tấu chân. Nếu mà không viết ra lời thì nữa, viết ra chữ nghĩa thì nó rồi cái tấu nè. Sau khi ra cái kế, rồi cái này sẽ quên, nó kế rồi cái cuối đường. Lễ nghĩa là dồn chứa, gỡ gắm, giữ gìn lâu kia. Mặc dù Thích Tôn phú chúc cho các vị đại Bồ Tát giáo hóa cao thượng của chính ngài, sự thật ý chứng của kinh muốn diễn tả mỗi vị Bồ Tát đều sẵn có tiếng ca giác ngộ. Ở trong kinh mình cũng nói từ đó, tức là mỗi vị Bồ Tát đều có tiếng ca giác ngộ, bây giờ tiến lên chúng nữa để thành Phật. Cũng như khuyên tất cả các tầng lớp người phải tiến lên để mà tiêu tịnh giai đoạn. Kiến sáng ấy có thể gọi là trí tuệ đích tướng như là căn căn đó. Là trí tuệ đích tướng như là. Cho nên mình tu tập. Khi mà cái ánh sáng trí tuệ đích tướng như là có rồi nè, thì tất cả mọi phương hướng mọi việc được có. Cho nên tu tập trong mỗi ngày cho kiến sáng nó được dẫn được. Trí tuệ này tự nhiên sẵn có ở mỗi loài. Chỗ khác thường. Chỗ khác thường gọi là căn bản trí, trong kinh khác người ta gọi trí tuệ đức tướng như là căn bản trí, là cái trí căn đó. Khác với trí chính này là hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức như là cái trí tuệ sáng suốt sau khi mình tu tập, mình luyện tập, mình tỉnh ngộ thì cái hậu đắc trí nó khác. tức là trí tuệ nhờ tu nó phát hiện, như trí tuệ của các nhà bác học chẳng hạn. Các nhà bác học là nhờ học, nhờ thí nghiệm, trải qua thời gian này qua thời gian kia, cho nên người ta mới nhận được cái trí giác đó. Người tu cũng vậy, nếu mà trải qua, người ta tu hành là một cuộc thí nghiệm trên đường dài, thì đó mới nhận được. Thành dễ hiểu rồi đó, Đức Phật thành đạo là cái sự thí nghiệm của Ngài đã tới mức độ cuối cùng thành công kỳ rồi. Cho nên thành đạo là gì? Thành đạo tức như là hoàn thành cái công cuộc thí nghiệm của Đạo. Thành đạo quý vị bây giờ làm sao trở thành một nhà thí nghiệm. Cho nên phải học là để biết gì? Tâm thân mình, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tánh vô ký. Từ kia kể ra qua từ cái đạo quân thiện nó tới thế nào, đạo quân ác tới như thế nào, nó có được không? Thành học để mà tìm ra cái đó. Ví dụ như khi mà một cái tánh của mình nổi lên thì cái quân thiện gì đó mình sẽ nổi lên, chạy đến về ta kê tánh đó rồi tên đó rồi mình hiểu được để mình hàng được. Còn nếu không học, không hiểu, không tìm thì tất nhiên mình không biết, không biết rồi phải giật từ nó làm sao, rồi phải có cái hàng trước nó làm sao, chết là mình không hiểu. Do đó cho nên học làm cho nó nói. Là một cuộc thí nghiệm như cái gì lạ đó, tôi là một thí nghiệm. Đức Phật là vị đại thí chủ ở trên nhân văn nói đó, ý nói tâm sáng của ta không bao giờ phân được nhân ngã bỉ tử. Người mà cái tâm sáng phát hiện rồi không có phân biệt nhân ngã bỉ tử. Nhân là mình, không phải nhân là người, ngã là ta là mình, bỉ là nó ở đây là cái này, tử là cái gì, cho khác nhân thôi. Thì bảo mình một người phật tử mà đừng nói chuyện đâu xa, bỏ là cái nhân ngã bỉ tử là đó là cũng là còn là cũng là cao rồi. Chứ còn không khác cái gì cũng nghe về cho cái bản ngã của mình á, cái bản ngã này mình đang ghét thôi. Cái bản ngã này nó làm cho mình đã khổ nhiều thời gian rồi, bây giờ mà mình cứ la mình tôn trọng nó nữa thì nó không á, nó đưa mình xuống thì xuống lại. Nhưng mà không nên mình bật lên đó, nó không biết nữa, đừng có quá tôn trọng, đừng có quá chịu đựng. Nhưng mà chứ là phải gì, phải chịu đựng cho nó được, nghĩa là thực hành bình đẳng đại nguyện, phải thực hành cái bình đẳng đại nguyện. Phàm phu tâm bị hạn cuộc theo pháp tình lục dục, từ phàm phu á thì cứ tâm tâm niệm làm cái gì cũng nằm ở trong cái pháp tình. Pháp đây là bảy, cái này là pháp tình, là nói cho thế gian bên em bây giờ pháp tình nó nằm trong bao nhiêu cái pháp tình là bảy cái chuyện ở nằm thủy nộ ai lạc thái phố dục, bảy thứ đó đó. Còn lục dục tất nhiên là sắc thân hương vị thức pháp, thì luôn luôn cứ bị sắc thân hương vị thức pháp nó cứ hạn cuộc vào đây, nên không làm gì đại thí vị được. Thế chứ bây giờ mình phải bỏ nó đi thì mình cũng như Đức Phật là một vị đại thí chủ, vị đại thí chủ nghĩa là đó của Phật tử. Ngày hôm qua họ mắng, họ chửi, họ đùa mình đi nữa, ngày hôm nay họ đến họ phục thiện rồi cũng cho không có, chứ là không có hạn cuộc. Không có nói mở hôm qua tự nhiên mắng tôi ra sao mình nghe về không có nói chuyện không có từ tuy gia của Đức đó. Cái chuyện đó không dễ làm, nhà các tôi nói tiếp là phải sắp tôi rồi mới không dễ đâu. Vậy người nào nhận chân tâm sáng suốt bao la của mình thì nên theo chiều quảng đại của tâm mà chiếu sáng đến muôn loài. Thấy chưa, từng câu mình có nói tiếp nó rõ ràng hay không? Nên ích kỷ hẹp hòi, bởi mình ích kỷ hẹp hòi là cái gì? Cho người ta không bao giờ không, nhất là đi tới cái chỗ kêu là tam luân không tịch, cho bố thí mà tam luân không tịch thì thường này chứ không biết tam luân không tịch không giảm rồi
không
biết lãnh cái thọ,
không
biết lãnh người, không biết lãnh người là như thế này nè, là mình không thấy là mình có, bao thấy mình cho tất nhiên là mình có tử. Không được thì cũng cho nên là mình thấy thế nào đây. Còn cũng không thấy người họ thở lãnh, là bởi vì đây là coi đây là một cái pháp tâm rộng lớn rồi mà, nên cái chuyện tức là Phật tánh bình đẳng mà. Bởi vì nếu mà mình thấy người ta thở lãnh á, tất nhiên là mình muốn trả ơn. Chứ nếu mà không muốn trả ơn thì họ thấy là gì? Là gì? Cái thứ ba nữa là cái của mình cũng không cần là biết nó là bao nhiêu, nó quy giá gì. Chẳng hạn như nói rằng
là mình là bố thí nó là 1.000 đây, cái gì 1.000 mà mình xuống giữ 1.000 thì thành cái hạn buộc ở trong cái chánh tướng. Mà tới tu tập tới cái mức độ đó không phải là dễ đâu, cũng phải trải qua từ cái sự sự tuần tục này để tới tuần tục kia, dần dần tới đó. Tâm đại thí chủ là tâm Phật, để coi trong cái gì tâm đại thí chủ là tâm Phật, tâm mình cũng là tâm Phật, trong tâm mọi người có kinh pháp qua, có pháp vi diệu trong mình có hết, tại vì mình không biết không. Cái điều khai thác ra điều có hết, việc này khó mà chấp nhận, thì cái việc này là không phải ai cũng nhận được đâu. Đạo cũng năm ba năm mới tu được, rồi mới nhận được biết rồi. Phải là tâm lượng Bồ Tát mới hành trì được, phải là tâm lượng Bồ Tát ha, và chưa là bốn thí, phải đi tới cái chỗ gọi là cao thượng. Do đó nên gặp những ai chưa nhận chân trí tuệ đức tướng Như Lai thì nên đem pháp môn khác, tâm diệu pháp môn tâm diệu của Như Lai lên khai thị cho họ mới được nhiều lợi ích. Là nghĩa nào? Nghĩa là có một số người chưa nhận chân được cái giáo lý cao thượng đức Phật, thì các hàng Phật tử phải dùng những cái phương pháp khác. Phương pháp khác nghĩa là như thế này, tức chuyện một chuyện tức tác một tác, đó là cái chữ mà thiếu lý của Thả Đông đó, để làm lần nhập lần lần để từ từ chuyện đó, từ từ cái chuyện đó mới đưa tới cái chỗ cao thượng. Chứ nếu mà mình nói cái lý cao thượng chưa chắc mình đã nhận được, mà người ta nhận không được, tức chứ người ta họ và bỏ Thả Đông, phải tìm những cái gì dễ thì người ta hiểu được. Câu các phân thân Phật mười phương đã câu hậu sẽ đến từ trở về bản vị ở trên chánh văn Phật câu đó, đó nghĩa là gì? Nghĩa là nhất thiết chúng sanh giai quy nhất, tất cả chúng sanh rồi khi mà tu tập là trở về cái một đó là chúng sanh tu và nhất đó là pháp là đa bảo, mà pháp đa bảo tức là tâm hệ, thấy chưa? Quy về một đó đó. Mấy câu nó đọc cùng một cái câu riêng niệm là thấy nó rõ ràng. Tóm lại tâm ta chứa đựng trí tuệ đức tướng Như Lai, khi trí tuệ trở về, tức là trở về với trí tuệ, tức là được hoàn toàn giác ngộ chứ không. Thành ra khi mà mình giác ngộ hoàn toàn rồi á, thì mình thấy cái ngộ đó không có tiền mà không xa đó, thì chính mình lâu nay chứ đi lên quanh lên quên cái tuệ rồi, cái chuyện cái của mình không có ai như vậy. Và điều đó Đức Phật đã nói vậy. Sao cái Phật hành đạo này nói của mình là Phật mình thế, không phải là Phật đạo tôn giáo, là Phật của mình. Ngài tuyên bố rằng nghĩa là thành Phật của mình, chứ phải ông Phật này ở sâu rồi cái nhập vô cho mình, không phải như thế. Thành ông Phật của mình, thành Phật. Thì bây giờ chúng ta đi chính đạo Phật khác hơn tất cả các là khác trên thế gian này rồi điểm đó, để trở lại cái khác nhất hệ thống. Đây là diệu lý chúc vị mẫu người phải được đưa đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái phần chúc vị này là Đức Phật mong sao các vị đại Bồ Tát đó thắng tiến lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái chữ chúc vị này là cao sang, nó đặc biệt lắm. Bản tính Như Lai của mẫu chúng ta có đầy đủ ba hạnh, ai cũng có ba hạnh hết. Đối với chúng sanh ban bố giáo pháp đại thừa, một là hạnh đại từ bi bình đẳng cứu giúp, là hạnh thứ nhất này, ai cũng có. Mình thấy một cái đám cát đi ngang qua, thấy lòng mình nó buồn. Mặc dù đó phải bà con cái đám thì buồn tình mình hết, nhưng mà thấy lòng mình nó buồn. Đó là tôi biết. Nhưng mà tại vì mình khai thác không có đúng mức, cho nên nó tình thương như thế. Rồi lại gặp được khác mà nhưng mà mình cũng vậy. Còn đó là cái hợp tự không chừng nào nữa, quá chỉ phải nói thêm. Cái gì được tắt mà nhân vậy là sao mà tôi cho nó tiến rồi. Chính đề bà đặt ra là luôn luôn theo hại Phật, mà Phật nó thôi ơn nhiên đó, nhờ đề bà đặt ra cho nên chú bảo vị này có cao. Còn mình muốn hớt chứ ấm ớt ấm ớt khổ quá, ngon được hơn là khổ quá, ngủ được ăn được bệnh. Cái đó mà được mới là tu tiến. Còn cái vấn đề điểm chối thì mình nói là chính nhờ những cái đó để mà nó hai là hạnh không sang lẫm. Sang lẫm đúng không? Sang tức là sang tham, lẫm tức là sẻ chút bỏ kẹt. Sang lẫm cho hết của tâm và ngoài, của trong thân cũng cho, của ngoài thân cũng mức độ là ai làm
Bồ Tát này. Nên là các vị môn đệ tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ai xin bài này con đó, ai xin bài này con đó, mình nói được.
Là tại sao? Bởi vì ngài quan niệm á, nếu mà hành được một cái đó là cái may mắn, cái này nó để mà xả cái sắc thân ô uế này để mà cầu cho pháp thân thông tịnh, đó là cái nghiệp may.
Mình là nghe nói đây là được rồi, ta cầu Đức Phật rồi, giờ nó còn lâu.
Còn các vị Bồ Tát thì không, cái chuyện
nó
ba là cái hạnh không sợ sệt, không thấy những điều khó khăn nguy hiểm, nghĩa là cái tiến tới không sợ sệt từ cái chuyện tu từ chuyện nhỏ tới đến chuyện lớn mà ba cái nói là con người được. Được như vậy mới có thể cùng chúng sanh đạt được ba loại trí tuệ, ba cái đám sáu đầu thì ba cái loại trí tuệ được, kia là nhân còn đây là quả, ba cái hạnh đương là nhân, ba cái trí này là quả. Một là Phật trí, cái trí tuệ giác ngộ lìa kiến chấp nhị được, khi mà được Phật trí rồi thì lìa cái kiến chấp nhị được, nhị được trong lòng như vậy chấp có chấp không chấp tới mẹ tới kia. Hai là Như Lai trí, là lìa cái kiến chấp của Bồ Tát, Bồ Tát mà chưa tới lên đẳng giác thì giác viên Bồ Tát vẫn còn chấp. Bồ Tát ví dụ cũng như là mặt trăng tia nắng sáng ngày 12, 13, 14, nhưng mà chưa phải là mặt trăng này, nó còn tiếng cái gì. Cho nên nếu mà Như Lai trí đến thì lìa cái kiến chấp, tức là biết chất của mình. Ba là Tự Nhiên trí, là Tự Nhiên trí là cái thành công của mình, lìa các quả chứng ngộ, bây giờ quả cần nữa, bây giờ mình mê cho nên mình phải cho chứng quả vị này, chứng quả vị kia, tới cái mức độ nào thì coi không còn, không do ai khác, chỉ về nhất thừa Phật trí, cảnh đó của mọi người chưa là nhất thừa Phật trí. Tin mình có trí tuệ đức tướng Như Lai là hay tin cái giống trí, giống trí của mình á, tự trí đó hướng đến nhất thừa, sẽ về quyền nói kinh này khiến tin nhập Phật huệ, tức như là nhập Phật kiến, mà không bị ngăn ngại về quả vị nhị thừa, để là đi thẳng tới nhất thừa Phật quả, nhất thừa Phật quả cao siêu, nhị thừa phương tiện chỉ như bên ngoài. Về nhị thừa chỉ là phương tiện như thế, mà từ cái mức độ đó để đi tới cái mức độ, ví dụ nhị thừa cũng như là từ cửa tâm quan của chùa vượt tới cái tâm của chùa. Rồi cửa tâm quan muốn vô chánh điện của chùa là cái chuyện khác nữa, thì cái hai cái kia mình phải quên đi, phải bỏ đi, bởi vì hai cái kia nó không phải là chánh điện, mà cũng không thể bỏ hai cái kia để mà đi con chạy cho chánh điện, từ có những đường nào mà bước tay ở đây mà chưa
đến phẩm vừa vương Bồ Tát bổn sự thứ hai mươi ba, nhưng thế chỉ còn có năm phẩm nữa là có Phật quả. Để chúng ta nhớ mình nhớ Phật từ trước tuần sau đó mình học thắng gì đó. Đức Phật đã dán bức màn đen tối cho chúng sanh rồi, rồi chỉ cho tất cả người làm những cái gì đặc biệt, rồi để cho người đời nhận chân những cái đặc biệt của Phật tử đó, tức là khai thị và hôm nay bắt đầu là giảng cái phần nhập Phật kỳ đi. Những cái thứ gì đó là thì thật là chỉ cho ít tấn hiểu biết nè, sáng suốt nè, nhận định nè của chúng ta. Nhập cho tất nhiên là vào lẫn hơn cái thánh đó. Mà tại sao lại nhập Phật kỳ tiếp, lại đưa cái Phật cái phần dược vương Bồ Tát bổn sự, dược có nghĩa là cái này cái điều tốt là thấy chưa, vương là tốt vương bổn sự tốt, cái phẩm này là nói về cái sự nghiệp căn bản của ngài dược vương Bồ Tát. Việc ra đây tôi đã nói không biết mấy chục lần trong khi mình giảng Pháp Hoa, những cái mẫu chuyện trong Pháp Hoa, những cái thí dụ trong Pháp Hoa, những cái bài kể trong Pháp Hoa là mượn những việc của thế gian dễ hiểu mà Đức Phật nói, nhưng mà cuối cùng là Đức Phật muốn nói trên cái lý nhiệm màu gì, chứ không phải ví dụ nữa đây nó chỉ thôi.
không phải là nó có chuyện quốc như mình nghĩ đâu. Quốc như là ở ngoài là nó muốn có cuốn thì nó hết lúc đầu là hết trong bụng, không phải đơn sơ như vậy. Thì đây giới thiệu cái phẩm mẫu phẩm trước để quý vị nhận trong được cái nồng cốt, cái phần chính yếu, rồi mới chuyển về cái liên hệ. Thì phẩm này là nguyên nhân tôi giới thiệu toàn cái phẩm này để quý vị rõ như thế này. Một vị Bồ Tát tên là Tú Vương Hoa, cái tên như này đó, mới hỏi Đức Phật, hỏi rằng cái công việc căn bản cái việc là tiền thân, cái việc là tiền biết, cái việc là tiền tiền sự của ngài, việc của ngài như thế nào, phải lúc Đức Ca chọn lúc Đức Ca ngài mới nói, ngài mới giải thích thì cái tiền thân của dược vương Bồ Tát như thế nào, mà tiền thân của ngài dược vương Bồ Tát tiền thân nữa là có một kiếp ngài làm cho ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thì chúng gì, thì chúng mình là thì chúng Bồ Tát, thì chúng Phật đó. Ngài Tú Vương Hoa nghe nghe cái công việc, cái công việc của ngài chưa là giúp thiết chúng sanh hỷ kiến được các lúc này, rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bảo rằng Tú Vương Hoa Bồ Tát, vì trước kia ngài vượt vương Bồ Tát cũng đem hết lòng để cho người đời nhận chân được những cái gì sẵn có trong con người, tức như là đem lý của pháp Hoa ra giải thích nè, giảng giải nè, họ trì đọc tụng luôn chết luôn không. Tôi bây giờ Đức Phật nói với ngài Túc Luân Hoa, từ nay về sau khi mà ta nhập với bà thì nên đem kinh này ra để truyền bá cho chúng sanh ở trong Nam Diêm Phù Đà, cái tôi nói như thế đó, ở trong bốn buổi năm sau là tôi là Nam Diêm Phù Đà, quý vị tưởng trong cái địa tạng á, từ từ cái khái nói chúng sanh ở trong trong Nam Diêm Phù Đà là đây không, đó thành chữ, bởi vì cái chữ đó từ trong tiếng Phạn gọi là Nam Vu Di Pa, ở trong là Nam Diêm Phù Đà. Đó là một cái cõi mà có thể nói rằng chúng sanh căn thường đó, nhưng mà đỡ khi mà phải có cái lòng tin vào đó thì cũng độ cái phần này đó, nghĩa là nó cũng độ cái phần này đủ thôi, còn cái lúc mà chưa tin đó thì cũng khó khăn lắm, nghĩa là nói làm không bao giờ tin, mà khi tin vào cũng cố gắng làm, cái phần nhất là đồng tâm như thế đó. Thì cái phần tiếp tục cái phần này là như thế này, bởi vì Đức Phật không tách ra về con người, nó có hai tính định, thấy chưa, một là tính định về thân, chứ là thân định, thân định tức là định về trong đạo Phật từ đầu đến chân, và nó thân định này lúc đầu là nó đau thương, nó đau ngũ tạng lục phủ đủ thứ chưa bình an hết, nhưng mà Đức Phật nói bệnh không gian nổi, giả sử cái chứng bệnh nó có ngang đi chứ nữa, giả sử nó chết đi nữa cũng là chỉ chết cái thân này, mà bởi vì phân tách cái thân này là do nơi, do nó gì, do nó tứ đại, do nó chỉ chất không có được sống sót, đặc biệt do lửa, do phụ tinh mẫu huyết, do những cái vọng niệm không được mà không tạo, cho nên do thân tứ đại, vì do thân tứ đại đó cho nên cái có bệnh thường xuyên không ai mà có thể nói là có cải được, nhưng mà Đức Phật là đó. Quan trọng nhất á là cái chứng bệnh thứ hai, tức là chứng bệnh về tâm bệnh, tâm bệnh là có mệt nè, cái này mệt lắm, bởi vì thân á bỏ thân này bỏ thân khác, có cái chữ vậy. Có nhiều người nói vừa chết vừa nay là điều mang đến đầu thai, còn cái thân này bỏ thân khác, nghĩa là bỏ thân này bỏ thân khác cũng như là đổi một lúc khác, thế chứ nói về mặt của này vừa nói thế, rồi nghĩa là về là đổi lúc khác thì gì nhỏ nữa, cái kiểu sanh tử, tử sanh trong thế giới ta bàn này giống như là cái đó, cái đó nó quan trọng về tâm bệnh như này, cái này nó về trực tiếp rồi. tâm bệnh nó tâm bệnh. Tâm bệnh chỉ có cái thuốc của Ngài Dược Vương Bồ Tát mới trị nổi.
À, cái phẩm này cũng nói trong chỗ đó đó.
Cái tâm bệnh đấy bởi vì tâm nó tồn tại. Tâm nó không phải do cố chấp được, mà cái tâm là do cái sự liên tục.
Liên tục, liên tục là gì? Ví dụ như là trước mình có tạo nên tâm, cái mình tâm phương, tư, biển, tư, tư, bắt, cầu, cấp, đường, đức, tôn, sợ, tử, vân vân.
Nó cảm được cái phước nghiệp đó, cho nên nó mang thân này. Trái lại nếu mà mình tạo những cái nhân ác, thì nó cảm cái ác báo đó mà nó mang thân. Cho nên quý vị thấy trong thế gian giàu là tâm, nhiều luôn ít người, không có người nào giống như nhỏ phải. Và bảo mỗi người cái tâm niệm tạo được khác nhau, thế còn tính chấp, tính chấp khác nhau hết.
Đó.
Vì lẽ đó cho nên nó liên tục. Thì bỏ cái tâm này rồi.
Cho nên có nhiều người chính là trong pháp quan, trong cái phẩm này nó mới.
Do đó cho một vị Bồ Tát ở trong này, Ngài mới nghĩ rằng trong tất cả các cái chuyện đều là đúng được. Ngài nghĩ bây giờ cái phẩm này nó bất tịnh. Xét lại từ đầu đến chân, kêu là từ đầu ý thức đó. Ngay là tóc của mình là gọi là quan điểm nhất đó. Nhiều khi được phải uống tóc, phải chảy tóc, rồi quay kiểu như con không làm lắm. Nhưng mà cái tóc mình gỡ đốt, gỡ cháy. Đó là nó cái vật mà quan điểm nhất đó. Còn những cái vật khác, những cái pháp khác thì vậy là con người dễ hiểu rồi. Do đó cho nên Đức Phật mới nói rằng trong thân tối đại chúng ta không có cái gì gọi là thân. Một vị Bồ Tát người ta nghĩ rằng chúng là hủy bỏ thân mạng để cầu đạo với sự Bồ Đề. Chúng chỉ tập tiền thân của Đức Phật, mẫu một cái thân của Ngài, mẫu một cái thân của Ngài. Thế này gặp một cái môn chương trình thuận tiện, là Ngài thả để chi? Để cầu cho được cái pháp thân thanh tịnh, trả cái báo thân, tất cả cái khổ báo, cái nghiệp báo, báo thân để mà cầu pháp thân thanh tịnh. Cho nên không bao giờ này hàng ngày. Cũng vì lẽ đó cho nên cái công tu này dạy cho bản thân này lớn lắm. Mình tán khán hết cả cuộc đời mình cũng không thành như vậy hết. Mình viết cách viết lỡ đời Ngài để khen nào cũng không thành như vậy. Mà nhưng mà như thế này cũng cần khen. Cũng cần phải như thế đó. Cho nên trong phẩm này ta nói một vị Bồ Tát. Nghĩ bây giờ đem nước thành vợ con hay là đem tất cả những gì mà để mà thành tâm để xuống người xuống xuống Phật Pháp chứ không thành như vậy. Cho nên Ngài nói thôi bây giờ uống tất cả những gì như là đặc biệt đó, rồi tự nhiên như là đem thân mạng à, cũng như hồi trước mà nhà mình đứt sau khi Ngài mất rồi lúc rồi cái trái tim này lúc giờ còn ở những cái hồi này chúng tôi còn ở rồi nhớ là điểm về cái trái là bởi vì mình tu nằm ở trong cái pháp luật thật do đó tôi mình chưa hết cả đâu chỉ như là cái trái tim đó là một cái khẳng định cũng là cho nên người ta nói gọi là một cái khẳng định thì ở trong phẩm chúng ta làm hôm nay có nhiều người nói tại sao lại mình không có tiếp cái thân mạng Phật nó có biểu mình làm như thế Bồ Tát nó có biểu mình làm như thế nhưng mà cái nghĩa nó khác, nghĩa nó khác là gì vậy? Nghĩ cái thân này là cái thân nghiệp báo, nó theo nó báo một cuộc, nó báo hoài hơn, và tốt hơn là có một cái nhân viên thuận tiện gì đó, cái báo thân. Do đó cho nên thân bệnh không đáng kể, giả sử thân bệnh là đạo thì cũng đáng kể, mà đáng kể nhất là cái tâm bệnh. Thì tất cả tâm phẩm này là muốn đánh thức cho người đời là hiểu cái tâm bệnh, cái thân bệnh. Mà thân bệnh là dùng cái món thuốc này để mà trị cái tâm bệnh nhiều hơn là thân bệnh. Tâm bệnh là như thế nào? Ví dụ như cái bệnh cố chấp này, hay là bệnh tham lam, bệnh giận tức, bệnh nghi ngờ, bệnh ngạo mạn, tâm cao, bệnh chấp, bệnh cố chấp đó là những bệnh mà thầy có thể nữa. Ví dụ tôi nói gì đâu ta, ví dụ bây giờ con chưa được năm. Thì bây giờ đi khắp trên toàn cầu thì mà mời một bác sĩ tới để trị cho mấy bệnh nhân đúng nữa thế chưa, mà chỉ có cái pháp sư của Phật trị được Và thế bằng cách nào, ví dụ như Đức Phật nói rằng là mình cái người mà kêu là quá năm trăm thì phải có cái món cái viên thuốc có gì lạ vậy nè, hoặc là cái nhập độ đó, cái là nhận được độ nhận thức độ nữa nè, làm cho nó qua khỏi. Khi mà nhận thức lên mình nhận cái nhận nhập trong nhập Phật, không có nghĩa là thua suốt người ta mình nhận, không có nghĩa là sợ người ta mình nhận, thì mình sáng suốt kìa lắm. Thế giờ thì bây giờ nếu người nào mà chứng bệnh xuyên ngắn thì phải cuốn dần, trong một ngày nào sẽ qua. Cũng như bây giờ nói là bệnh tham lam, từ cái vật là lớn cho đến cái vật nhỏ ngay đâu mà nó có từ vô thủy tới bây giờ. Khi mà mình vừa sanh ra là nó có rồi. Ví dụ như cái vấn đề tham lam là giận tức là si mê là ngã mạn là nghi ngờ là không có cái trường nào mà lập lên dạy nó cái môn đó. Còn ví dụ con nói bằng tay cổ viên đi, nó chẳng có rồi. Thì cái pháp phương pháp tức này là để trị bệnh cho cái tâm bệnh. Con người đã tâm bệnh là tâm rồi thì coi như là hoàn thành cái sứ mạng, hay là nó sẽ thở cái tâm người chỉ đạo tôn thức lên là được rồi. Còn nếu như mà những cái tâm bệnh mà chưa trị được đâu thì tự nhiên chúng ta được tính chứ tận lực. Giả sử bên ngoài mình có tô, mình có nghĩa từ nói thì không ra, ví dụ như mình tu hành gọi là xuất gia, chánh pháp phẩm sư môn đệ đã vân vân, nhưng mà chỉ tức là hình thức bên ngoài mà ở trong còn nguyên cái tâm nào là tham lam giận tức sân nữa mà, thì cái đó nữa mà không nên nói cho nó bị tội ác. Do đó cho nên chứng được trong bên ngoài còn cái vấn đề bên ngoài chỉ là có bảo gì ở giữa thế gian này, nếu mà muốn được cái sự tiền ba hay là cái sự mà khác trong thế gian là phải có cái định thức như trước bằng cách này hoặc bằng cách khác mà từ không nhất độ, nhưng mà cái đó không quan trọng bằng cái nào luyện tập ở trong đó là tất cả tâm thì là cái tâm định đó. Thì giữa phương Bồ Tát chúng ta hiểu bốn cái chữ giữa phương bốn sự, tức là cái sự việc căn bản rất là cao thượng, những cái món rất cao thượng đó để mà trị những cái tâm bệnh của người đó. Đó là cái nghĩa nghĩa tôi là cái tâm thường đó. Có một thời ngày này làm tức là tiền thân của ngài đó là mình bữa trước tôi nói của các bạn là gì đó, nghĩa là hạnh tôi có các điều của các điều đó, đó cũng là một điều mà hỷ kêu là biết trước chúng ta bị biết